Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa đã đến qua tiếng hát của anh Siêu Y Cao. Đời sống gia đình. Việc môn đồ hóa bắt đầu ngay từ trong gia đình, không chỉ vợ chồng mà còn cha mẹ, ông bà, con cái và cháu chắt. Gia đình của bạn chắc chắn biết bạn rõ hơn bất cứ ai khác trên thế giới này. Bạn sẽ không thể giữ nhiều bí mật với họ và họ sẽ nhìn thấy ngay qua những sự giả vờ của bạn. Ngoài việc khen ngợi những nỗ lực tốt nhất của bạn, họ là một phương tiện để đánh giá bạn tốt nhất. Một gia đình Cơ Đốc có thể là một lời chứng tốt về sự hiện hữu của Chúa giữa cộng đồng của bạn và cũng là một tài sản kỳ diệu trong việc giữ chân bạn bước đi trên con đường đúng đắn. Nhưng nếu gia đình bạn trở nên xấu đi, thì nó sẽ minh chứng điều ngược lại với tất cả những lời nói tốt đẹp của bạn và hủy phá bất cứ cơ hội cải thiện nào. Trong việc trình bày vắn tắt vấn đề này, tôi muốn thảo luận một số lĩnh vực cần có sự quân bình. Đây là những điều đáng giá mà bạn cần giữ chúng trong tâm trí của bạn như một hệ thống cảnh báo khi ở trong sức nóng của sự tranh cãi, lúc bạn thấy mình nói đến những điều mà bạn ước gì có thể rút lại. Một lĩnh vực phổ biến mà hầu hết chúng ta cần phải có sự quân bình, đó là việc tranh cãi về sự từ bỏ tất cả và dù vậy duy trì một ngôi nhà hấp dẫn. Về vấn đề này, tôi tình cờ gặp những người mà dường như đối với tôi là họ có những điều sai lầm, nhiều cơ đốc nhân quá ưu tiên cho việc trang trí nhà cửa của họ. Không ít khi tôi cảm thấy muốn hỏi họ một số câu hỏi về tiêu chuẩn sống của họ. Một số quyển sách chẳng hạn như The Golden Cow của John White đã được xuất bản trong những năm vừa qua. Nếu bạn đang lo lắng rằng tiêu chuẩn sống của bạn cần phải được tốt hơn, thì tôi giới thiệu với bạn đây là quyển sách khá hữu ích và nhiều ý nghĩa tốt. Tuy nhiên, một phần khác của cộng đồng cơ đốc dường như cảm thấy không thiêng liêng khi duy trì một ngôi nhà hấp dẫn, và tốt hơn là nên tập trung càng nhiều càng tốt cho công việc Chúa. Tôi có nhiều sự cảm thông cho quan điểm này, nhưng nó đã gây ra những nan đề nào đó. Một ngôi nhà bừa bộn và bẩn thỉu là một lời chứng xấu cho đạo của Chúa mà đang được rao giảng về sự vui mừng. Và đây là điều thật khó để có sự vui mừng vững chắc, huống hồ là sự hạnh phúc, trong một môi trường xung quanh đầy dẫy sự xấu xí. Chúa của chúng ta tạo nên vẻ đẹp. Hầu hết mọi điều thật sự xấu xí trên thế giới là do con người làm ra. Từ điều này, tôi kết luận rằng Ngài yêu mến vẻ đẹp, và ngôi nhà của chúng ta cũng phải càng xinh đẹp càng tốt. Làm thế nào để giữ điều này trong sự quân bình khi hàng chục triệu người trên thế giới không có được những ngôi nhà đích thực? Đây là vấn đề mà tôi vẫn còn trăn trở rất nhiều. Điều này không có ngụ ý đến những vật dụng đắt tiền. Chúng ta cần có cái nhìn vượt ngoài tiêu chuẩn của những người hàng xóm nếu họ đánh giá vật dụng theo giá cả của nó. Hầu hết các ngôi nhà hấp dẫn là do kết quả của sự nỗ lực và trí tưởng tượng đã hình thành nên thiết kế của chúng hơn là do số tiền mà họ chi tiêu. Những người chồng nên dành sự quan tâm cho ngôi nhà của mình và nên để cho vợ của họ có thì giờ để trang hoàng nhà cửa càng đẹp càng tốt. Họ cũng nên sẵn sàng giúp đỡ. Cả hai bạn đều được tự do trong Đấng Christ. Cần cố gắng phá bỏ một số khuôn mẫu của xã hội, đặc biệt là cái được dán nhãn, người đàn bà tầm thường ở nhà. Trong bối cảnh này, thật đáng để lưu ý rằng Đức Chúa Trời là sự an ninh của chúng ta. Nhiều người ở trong thế giới phương Tây đã chi tiêu quá nhiều cho sự bảo hiểm, chuông chống trộm, những loại khóa bảo mật. Mua bảo hiểm có thể là sự khôn ngoan, nhưng đừng để nó trở thành chứng nghiện. Đức Chúa Trời có thể trông nom bạn. Chúng tôi có 160 gia đình trong OM đang sống bởi đức tin. Con cái của họ được nuôi dưỡng tốt và không thiếu bất cứ điều thiết yếu nào. Thật dễ để rơi vào những mưu toan của trần thế hơn là sự quan tâm, chăm sóc cộng đồng mà chúng ta đang sống. Lĩnh vực thứ hai của đời sống gia đình cần có sự quân bình là các mối quan hệ cần phải được cởi mở, trung thực và ân cần tử tế. Dĩ nhiên, vấn đề này mở rộng vượt ngoài bối cảnh gia đình, nhưng sự ân cần tử tế lại là người bạn thường hay vắng mặt trong nhiều bữa ăn. Sự trung thực không có tình yêu thương là tai họa. Nếu bạn cảm thấy rằng một thành viên trong gia đình cần hiểu một số nguyên tắc của gia đình, thì hãy hoàn toàn chắc chắn rằng chúng được dựa trên và bao quanh bởi tình yêu thương. Điều này cũng áp dụng cho sự kỷ luật mà bạn áp đặt cho con cái của bạn. Thỉnh thoảng, sự tử tế thắng thế hơn sự trung thực. Nếu bạn là đàn ông, tư tưởng của bạn có đôi lúc tản mạn với một người phụ nữ khác, nhưng có lẽ để giữ tình cảm gia đình tốt hơn thì không cần thiết phải thú nhận điều đó với vợ mình. Bạn sẽ nhận biết rằng tình yêu cảm xúc sẽ thay đổi một cách rất thất thường. Thật là điều hoàn toàn không chín chắn khi chia sẻ từng cảm xúc đã trôi qua. Một hôn nhân vững chắc được dựa trên kết ước và tận hiến cuộc đời cho nhau hơn là dựa trên một loạt những trạng thái về tình dục hoặc lãng mạn. Không ngừng khẳng định lòng chung thủy của bạn với người phối ngẫu. Đừng để cho nó trở nên lạnh nhạt. Bạn cũng cần có sự cân bằng giữa sự xác tín niềm tin của bạn với tình yêu. Con người thường chú trọng nhiều hơn vào các nguyên tắc. Giống như việc giữ ngày Sa-bát, các nguyên tắc tồn tại là để phục vụ con người. Do đó, thỉnh thoảng điều quan trọng là sống yêu thương hơn là đạt chiến thắng trong một cuộc tranh cãi. Ngoại trừ lòng trung thành của bạn với Chúa, thì lòng chung thủy của bạn đối với vợ, cha mẹ và con cái luôn được ưu tiên hơn hết mọi thứ trên cuộc đời. Tình yêu không phải lúc nào cũng ủy mị hay nuông chiều, nhưng đôi khi cũng có thể rất cứng rắn. Nhưng cần biết chắc rằng, nếu bạn cứ khăng khăng về lòng tin quyết của mình, bạn cần thực hiện với sự quan tâm đến lợi ích tốt nhất cho gia đình của bạn. Thật quan trọng đối với người chồng là chấp nhận và quý trọng người vợ của mình, tức là chính bản chất con người của cô ấy, và cũng thật quan trọng cho người vợ là ủng hộ chồng mình. Với sự biết ơn sâu sắc, tôi có thể nói rằng vợ tôi luôn luôn là người ủng hộ tôi nhiệt thành nhất, và chưa một lần nào tôi đưa ra một gợi ý mà cô ấy không tìm cách ủng hộ tôi. Thậm chí khi chúng tôi bất đồng ý kiến, cô ấy vẫn có thể khẳng định rằng cô tin tưởng tôi. Không đủ và quá nhiều là hai vấn đề băn khoăn phổ biến trong hôn nhân. Nếu bạn đã kết hôn hay mong muốn sẽ kết hôn vào một ngày nào đó. Và dưới đây là một loạt những điều hữu ích. Tất cả chúng là những lời phàn nàn của những người chồng, người vợ đã chia sẻ với tôi trong hơn 25 năm qua. Không đủ, không đủ thời gian. Thường thì những lời này xuất phát từ những người vợ hơn là người chồng. Hãy dành ưu tiên cho người phối ngẫu của bạn hơn là những sở thích và những mối quan hệ bạn bè, thậm chí là công việc Chúa, trừ phi hoàn toàn không thể tránh được. Nếu bạn phải đặt công việc Chúa trước hết, thì bảo đảm là bạn có thể bắt kịp những điều khác sau đó. Hãy cố gắng làm việc như là một đội và cùng làm việc chung với nhau. Không đủ thông tin. Bạn cần chia sẻ những suy nghĩ của bạn. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một khía cạnh mà theo suy nghĩ của bạn là điều riêng tư. Nhưng hãy làm cho nó càng nhỏ càng tốt. Không đủ tiền bạc. Trong tất cả các khả năng có thể xảy ra, tiền bạc và sự thiếu tiền bạc sẽ là nguyên nhân gây ra những sự tranh cãi cay đắng nhất. Thậm chí nếu bạn giữ tài khoản ngân hàng riêng, thì bạn cần thảo luận về việc chi tiêu với nhau. Điều quan trọng nhất là lĩnh vực này trong đời sống bạn cần phải được sắp xếp ổn thỏa. Hãy học cách tin tưởng nhau và tin vào điều tốt nhất. Không đủ về tình dục. Điều này có xu hướng là lời phàn nàn từ người chồng hơn là người vợ. Quá nhiều sách vở trong 2 thập niên qua đã viết về đề tài này mà tôi thấy không cần phải thêm gì vào, ngoại trừ việc nói rằng người vợ tuyệt đối không bao giờ nên sử dụng như một điều kiện theo kiểu cây gậy và củ cà rốt. Điều chính yếu quan trọng là tìm thấy sự hài hòa trong đời sống tình dục của bạn. Tình dục có thể trở thành một sự thỏa mãn tuyệt vời hay cũng là nguồn của sự đau khổ, kinh khiếp và sự cám dỗ. Đừng bao giờ sợ đọc những quyển sách tốt nói về chủ đề này hay tìm lời khuyên từ những người khác. Hãy thận trọng với sự tự hào về hôn nhân. Không đủ cảm giác được yêu thương. Là những người nam, người nữ, chúng ta thường cần tình yêu và cảm giác được yêu mến nhiều hơn là tình dục. Chúng ta cũng nên suy nghĩ đến câu nói của Chúa Giê-xu. Không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta. Người đàn ông cần nhớ rằng, đối với phụ nữ, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, như những lời khích lệ đơn sơ, những biểu lộ đơn giản về sự yêu mến, thường có ý nghĩa lớn hơn là những điều to tát mà có lẽ đem đến sự thỏa mãn nhiều hơn cho người nam. Không đủ nước. Phần lớn vấn đề này thuộc về người nam. Không có lý do gì mà vợ bạn phải chịu đựng hơi thở không tốt và đôi chân bốc mùi của bạn. Một cục xà bông nhỏ và nước lạnh có thể rửa sạch mọi thứ. Những điều tiểu tiết như thế này trong hôn nhân cũng vô cùng quan trọng. Không đủ cầu nguyện. Thường thì rất khó để cầu nguyện cùng nhau, đặc biệt nếu đời sống cầu nguyện cá nhân của bạn không được sốt sắng. Tuy nhiên, đừng từ bỏ. Việc cầu nguyện chung với nhau là tâm điểm tuyệt vời cho hôn nhân của bạn. Quá nhiều. Quá nhiều người. Điều này thường là lỗi của người vợ. Cô ấy hơi quá tự hào về sự hiếu khách của mình và hậu quả là quên đi những nhu cầu của chồng con mình. Cần chắc chắn rằng những người khách đó không gây trở ngại cho những điều quan trọng hơn. Đối với các nhà lãnh đạo cơ đốc và mục sư, thật nguy hiểm khi đem quá nhiều người về nhà mình. Nhìn quá nhiều vào phụ nữ khác. Người đàn ông cần phải điều khiển đôi mắt của mình. Những sự khao khát vẩn vơ có thể thật sự làm tổn thương vợ mình. Cả hai bạn cần phải dập tắt ngay bất cứ tư tưởng nào vừa lóe lên như giá mà tôi chưa kết hôn. Đừng quá ngây thơ với những chiếc bẫy tinh vi của Satan trong lĩnh vực này. Quá nặng cân. Tính hấu ăn là một tội phổ biến mà bạn chưa từng được nghe nói về nó. Cả người nam lẫn người nữ đều có thể thờ ơ với bản thân mình. Tôi thấy có nhiều người nữ không còn giữ được dáng vẻ như thời thiếu nữ của mình vì mang một thân hình nặng ký. Đó là bổn phận của chồng bạn. Nhưng về cơ bản thì anh ta mong ước để yêu thương bạn. Sẽ dễ dàng hơn cho anh ta nếu bạn giảm bớt cân nặng. Quá nhiều con. Vấn đề không nhất thiết là có bao nhiêu con, nhưng phải biết chắc rằng bạn cần có được một sự nghỉ ngơi thật sự. Cả hai bạn và các con sẽ cùng được hưởng lợi từ điều đó. Những người độc thân cũng có thể sống vui thỏa với gia đình mình và có thể góp một phần quan trọng trong việc chăm sóc họ. Nếu bạn là người độc thân, hãy xem liệu có một gia đình nào cần bạn giúp đỡ. Những lời đề nghị như vậy hiếm khi bị từ chối. Quá nhiều đòi hỏi. Người chồng có xu hướng trở nên quá bận rộn với những buổi họp hội và người vợ phải cực nhọc vất vả hơn vì phải gánh thêm phần của người chồng trong việc chăm sóc con cái. Bạn hãy tự hỏi, sự hiện diện của tôi trong ban điều hành đó có thật sự cần thiết không? Đó có phải là ưu tiên hàng đầu của tôi không? Chúng ta thường đặt ra quá nhiều đòi hỏi nặng nề cho nhau. Gia đình của bạn tạo nên những người hàng xóm thân thiết nhất. Hãy yêu thương họ như chính mình. Nếu việc môn đồ hóa của bạn chưa bắt đầu ngay từ trong gia đình bạn, thì nó chưa thật sự bắt đầu. Chương 12, phần 1. Chúa của mọi điều. Lời cầu nguyện của tôi là cuốn sách này sẽ thách thức bạn để có một đời sống cơ đốc phong phú và sâu sắc hơn, ra đi hơn và hiệu quả hơn. Mục đích của chương cuối cùng này là để khích lệ bạn trong sự kết ước trọn vẹn hơn và kèm với sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ rằng một số người khi đọc quyển sách này đã đạt đến giai đoạn này mà vẫn chưa thể nói bằng cả tấm lòng rằng Chúa Giê-xu ơi, Ngài là Chúa của mọi điều. Do đó, tôi muốn cụ thể hóa về ý nghĩa của từ mọi điều này. Theo nghiên cứu, thì tất cả các loại ma túy đều gây nghiện nhiều nhất, nhưng lại ít thỏa mãn nhất. Điều này cũng phổ biến nhất. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi nó. Nó trực tiếp chống lại toàn bộ bản chất của phúc âm. Vì điều duy nhất khiến chúng ta tự hào rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta. Phao-lô đã nói với hội thánh Cô-rinh-tô, nếu phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Vì thế chỉ lo lắng về những gì Chúa Giê-xu đang nghĩ về bạn và đừng để ý đến những gì người khác nói. Nếu bạn đã nghe một số người đang bàn tán và nói xấu về bạn, hãy quên nó đi. Chỉ cần suy nghĩ rằng nếu họ đã biết tất cả sự thật, họ có điều gì đó để tiếp tục. Trong tất cả mọi người trên thế giới, bạn là người thiếu tiêu chuẩn nhất để tự đánh giá về sự xứng đáng của mình. Đừng cố thử. Một lĩnh vực quan trọng khác cần phải được đặt dưới quyền tể trị của Đấng Christ là cuộc sống cộng đồng của bạn, đặc biệt những mối quan hệ của bạn với những thành viên khác phái và trong một số trường hợp là cùng phái tính với bạn. Một số thanh niên sốt sắng nhất mà tôi từng gặp đã nói với tôi rằng cuộc sống cộng đồng của họ đang bị hỗn loạn thê thảm. Một phút trước, họ đang hướng dẫn một buổi nhóm hay nói về Chúa Giê-xu. Và rồi trong một giờ sau, họ có thể ngủ với bạn gái của họ. Thỉnh thoảng, họ vướng vào sự âu yếm vượt quá giới hạn mà có thể bị gọi là tình dục bên ngoài. Nếu đó là một thuật ngữ mới đối với bạn, thì nó có nghĩa là chưa quan hệ thật sự, nhưng làm những thứ khác. Có những người chia sẻ với tôi rằng họ đã lên giường với bạn gái hay bạn trai của họ, mà không mặc quần áo, nhưng chưa vượt rào, cho nên họ không xem đó là phạm tội gian dâm. Vì thế lương tâm của họ có lối thoát. Nhưng đó là tội lỗi chống lại Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là sự đồi bại, và bạn đang lừa dối chính mình nếu bạn biện minh rằng điều đó không phải. Nếu bạn thấy mình đang vướng vào sự âu yếm say sưa này, thì bạn đã đi quá xa. Bạn đang đùa với lửa. Nếu bạn nghĩ bạn có thể tấn tới trong đời sống cơ đốc của bạn mà vẫn thực hiện mối nguy hiểm tiềm tàng theo cách này, thậm chí với một chàng trai hay một cô gái mà bạn hầu như sẽ kết hôn, thì bạn đang ở trong tình trạng cho sự đánh úp xảy ra. Làm ơn, đừng bảo tôi sai. Không có gì chống lại sự hẹn hò hay cùng nhau chơi thể thao, đi nhà thờ, tản bộ trong vườn để tâm sự. Không ai nói rằng khi bạn tặng nụ hôn trong sáng để tạm biệt là tội lỗi. Nhưng có một số người, giống như những chiếc xe Jaguar với những cái thắng Volkswagen, và bạn cần phải kiểm tra chúng thật kỹ lưỡng. Đừng theo gương xấu của David, nhưng hãy noi gương tốt của Joseph. Anh ta là người đã tôn Đức Chúa Trời làm Chúa của cuộc đời mình, để rồi khi có một phụ nữ Ai Cập vô cùng khêu gợi, xinh đẹp đang cố gắng dụ chàng ngủ chung. Nhưng chàng một mực từ chối và nói rằng, làm sao tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời? Cho dù kết cuộc sau đó chàng phải ở trong ngục tù. Nói rộng ra, các hội thánh cũng đang phạm lỗi lầm này. Bạn thấy các hội chúng nói với vẻ tự hào, chúng tôi dạy toàn bộ những sự dạy dỗ của Chúa. Bạn đã nghe bài giảng trong Châm Ngôn chương 5, câu 18-20 dưới đây lúc nào? Nguyện nguồn mạch con được phước, hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân, như nài cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng. Nguyện ngực nàng làm cho con luôn thỏa mãn, và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi. Hỡi con ta, sao con lại say mê dâm phụ và ôm ấp người đàn bà xa lạ? Bạn cũng có thể suy nghĩ về câu 23. Nó sẽ chết vì không nghe lời khuyên dạy và lạc lối vì quá điên rồ. Hôn nhân được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta như một trong những món quà mà Ngài yêu thích nhất. Tình dục là điều đẹp đẽ. Billy Graham gọi nó là thần lực sáng tạo bên trong chúng ta. Đó là một phần quan trọng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nhưng nó phải đi theo mẫu mực của Đức Chúa Trời. Với sự kết ước trong hôn nhân, được tự do bởi vì nó ở trong giới hạn. Một lĩnh vực đặc biệt khác mà tôi muốn nói ở đây là thời gian rảnh rỗi của bạn. Có phải Chúa Giê-xu cũng là Chúa của những thì giờ đó không? Bạn có thể chỉ ra sự trưởng thành của một người bằng những gì người ấy làm trong lúc nhàn rỗi, vì khi ấy, sự thật về con người đó được khám phá. Tủ sách cũng tiết lộ nhiều điều. Bạn đọc những gì cho sự giải trí? Không có gì sai khi bạn dành vài tuần để nghỉ ngơi trên núi, đi thuyền buồm hay nằm trên bãi biển. Nhưng bạn không thể nghỉ làm cơ đốc nhân trong vài tuần, bởi vì ma quỷ không có ngày nghỉ. Nếu không cẩn thận, thời gian rảnh rỗi của bạn có thể sinh ra nhiều sự cám dỗ. Một trong những điều phổ biến nhất là việc phung phí thì giờ. Nếu không có sự kỷ luật và sự đóng đinh bản ngã, thì bạn đang phung phí hàng trăm giờ quý báu của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ biết một số điều mà tôi đã nói trong các chương trước đây rằng tôi cần phải được nghỉ ngơi. Mỗi cơ đốc nhân nên có một sở thích hay một môn thể thao nào đó. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều một cách phong phú để tận hưởng chúng. Đối với tôi, sự giải trí không có nghĩa là chỉ tán gẫu hay lướt qua những trang báo vớ vẩn nào đó hay xem một chương trình truyền hình vu vơ. Bạn chỉ để thời gian trôi qua và chỉ chiếm giữ bề ngoài của tâm trí bạn mà thôi. Hãy tìm những điều bạn thực sự vui thích và đặt tất cả tâm tư của bạn vào đó. Tôi không có ý nói đến những hoạt động quá mãnh liệt, có thể là nằm mơ mộng bên gốc cây nào đó dưới tán lá của nó. Hãy học cách để làm sinh động những ước muốn của bạn, như C.S. Lewis đã nói trong sách The Screwtape Letters. Sự khoái lạc thực sự là sự phòng thủ huy hoàng để chống lại sự tấn công của Satan. TV là một vấn đề đặc biệt. Tôi không nghĩ rằng tôi đang lo lắng thái quá về TV, mặc dù tôi đã từng nghe nói rằng chỗ tốt nhất để treo bản đồ cầu nguyện cho thế giới của bạn là trước màn hình. TV là một vật dụng hữu ích để biết thêm những tin tức để cầu nguyện, để xem những chương trình trò chơi, những phim tư liệu, những môn thể thao. Nhưng cũng quá dễ để TV trở thành một vật điều khiển bạn. Gần đây, tôi có đi thăm một người bạn thân mà tôi đã không gặp nhiều năm qua, nhưng họ thậm chí không thể tắt chương trình đá bóng khi tôi bước vào phòng khách của họ. Không có điều gì sai đối với môn bóng đá, nhưng nhiều lần trong đời sống cơ đốc, điều tốt có thể trở nên kẻ thù của điều tốt nhất. Hãy mời Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa của tương lai bạn. Bạn sẽ làm gì với cuộc đời của mình? Đức Chúa Trời không phán bảo mọi người phải bỏ các tay lưới của họ. Và trong thực tế, hầu hết các nhân sự cơ đốc trọn thời gian là những người có hiệu quả hơn khi dành vài năm làm việc ở tại văn phòng hay trường học. Nhưng thật rõ ràng rằng Chúa Giê-xu đang sở hữu những tay lưới này. Tôi có một số tay lưới rất đẹp. Năm 16 tuổi, tôi có 3 cơ sở kinh doanh nhỏ. Tôi là một tiểu thương nhỏ tuổi biết nhìn xa trông rộng. Tôi có 200 người làm việc bán thời gian. Tầm nhìn của tôi là làm sao tôi làm ít công việc nhất và để cho người khác làm thay tôi. Tôi có một đại lý chuyên sưu tầm tem, một cửa hàng kinh doanh trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và một cửa hàng kinh doanh khác. Thật tuyệt vời khi có đầy những túi đầy tiền, đi vào các câu lạc bộ đêm ở New York và nướng sạch tất cả chỉ trong một đêm. Cho đến một ngày, tôi đã được cầu nguyện trong buổi nhóm của Billy Graham và đã ngồi ở đó tại Madison Square Garden. Một người thuộc tầng lớp trung lưu, giai cấp tư sản, người Mỹ vô thần và đã gặp được đấng đến từ Galilee. Từ đó tôi chẳng còn biết bất cứ điều gì ngoài việc hoàn toàn tận hiến cho Chúa Giê-xu. Một tiến trình đang diễn ra. Không có sự chọn lựa nào khác. Tôi không thể hiểu làm thế nào người ta có thể thực hiện một quyết định trọng đại của việc kết ước cuộc đời mình cho đấng Christ mà lại tiếp tục làm những gì như họ đã làm trước đó.
Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất. khắc Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa, hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giêsu. Đến vô tận cần chi vinh hoa bạn khơi, cần chi cao sáng chân thế, và còn chi ý nghĩa cuộc sống nếu mất Giêsu trong đời ai. Chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoát vui vì có Giêsu.